Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta thưa với Chúa một lời trước khi đến với lời của Ngài. Kính lạy Chúa, chúng con cúi mình trước mặt Ngài, là ba ngôi Đức Chúa Trời chí thánh chí cao. Ngài để lại lời của Chúa cho chúng con sáng nay, để chúng con đối diện với lời của Ngài. Xin lòng của chúng con hạ xuống, xin giúp cho chúng con hiểu, xin giúp cho chúng con thấy được điều mà Chúa muốn chúng con thực hiện trong đời sống của mình. Chúng con cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ chúng con trong bên trong bên ngoài. Chúa cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, sách Sử Ký nhất đoạn 4 nói về một nhân vật chỉ có 2 câu, câu 9 và câu 10. Nhưng mà có thể nói giống như là một cái ngôi sao sáng nổi lên giữa những cái tên của trong dòng dõi Giu-đa. Nhân vật ở đây là Gia-bê. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái tên của ông nó cũng gắn liền với cái sự ra đời của ông ấy. Nhưng một số người Việt Nam của chúng ta đặt tên con đó, Trần Trường Hận, Lê Sầu Đời, La Mãi Khổ, có những cái tên mà nghe chẳng có thấy may mắn gì. Thì nó cũng vậy đó. Khi Gia-bê được sinh ra thì người mẹ đã trải qua những cái nỗi đau đớn, u sầu và cùng cực lắm, cho nên mới đặt tên con là Gia-bê. Gia-bê cái tiếng Do Thái cũng nghĩa là con của sự khốn khổ, con của sự buồn rầu, con của bạc phước. Một số nhà giả kinh thì cho rằng đó, nếu người mẹ đặt tên con thì có thể lắm là khi Gia-bê sanh ra thì cha đã về với Chúa. Vì theo truyền thống của người Do Thái thì cha là người đặt tên con, cho nên cái tên Gia-bê nó mang cái nỗi đớn đau cả thể xác và cả tinh thần cho cả gia đình. Nhưng mà Gia-bê vốn là dòng dõi của Giu-đa, ông không có trốn chạy thực tế, ông cũng không có muốn suốt đời mang cái tên sầu khổ đó, cái tên cái số phận hẩm mưu đó. Gia-bê muốn trở thành một người hạnh phúc, mà vì vậy ông kêu cầu: ôi Chúa ơi, chớ chi mà Chúa ban phước cho tôi, ôi chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Ralph Emerson là nhà văn Mỹ, ông nói như thế này: chúng ta cố gắng nỗ lực hầu tự thoát ra khỏi cái số phận của mình, thế nhưng tất cả cũng chỉ dẫn chúng ta đến với nó mà thôi. Tuy nhiên, cái chỗ này mới là quan trọng nè. Đau khổ trong ánh sáng Kinh Thánh lại là một món quà hiếm hoi cho nhân loại, là bởi vì khi mà thực tâm nhìn nhận vào cái sự khốn khổ của mình thì mới là cái cửa ngõ để bước vào phước hạnh. Cái nhìn nhận cái sự khốn cùng của mình lại là cửa ngõ để bước vào phước hạnh. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu trong cái bài giảng mở đầu trên núi, bài giảng trên núi Chúa mở đầu, Chúa dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Như vậy thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ hai ý ở đây: phước cho kẻ có lòng khó khăn có nghĩa gì, và thứ hai, làm sao đến chỗ có lòng khó khăn để mà có phước thật, làm sao mình có thể tới ở được cái chỗ đó. Bây giờ trước hết, phước cho kẻ có lòng khó khăn có nghĩa gì? Thưa thánh, cái phước là cái điều mà mọi người đều mong ước, đặc biệt là người Việt Nam mình, thì cái chữ phước được nhắc đến rất là nhiều trong cái ngày Tết, thậm chí mà nó được đặt đầu tiên rồi đến cái chữ gì, chữ lộc, sau đến chữ gì nữa, thọ. À, mình thấy không? Như vậy thì không chỉ cho người Việt Nam không, theo đuổi hạnh phúc cũng là cái động lực của nền văn hóa phương Tây giàu có. Người ta giàu có, người ta vẫn chạy theo đuổi những phước. Thế nhưng tác giả Dennis Hawley, là tác giả của cuốn Bạn Có Hạnh Phúc Không, thì ông cho biết theo thống kê có lẽ chưa tới 20% người Mỹ hạnh phúc. Bạn có hạnh phúc không? Nhưng mà nếu mà nói cái chữ hạnh phúc thật đó, mà được định nghĩa là chưa chắc phải là giàu có, cũng chưa phải là một cái cảm giác mình lạc quan, mình thuận lợi, mình may mắn, nó chóng qua, đó cũng chưa phải là hạnh phúc thật nữa. Thì nếu chúng ta định nghĩa nó là một cái tâm trạng mãn nguyện sâu xa ở bên trong lòng của mình, một cái sự vui thỏa, một cái sự an ninh vĩnh cửu, thì theo cái định nghĩa đó, ông mới hỏi rằng bạn có hạnh phúc không? Có một người Do Thái nghèo tên là Isaac ở Krakow, Ba Lan. 2 tuần lễ liền ông có một cái giấc mơ. Ông mơ làm sao đó mà ông thấy 2 tuần lễ liền, ông chỉ mơ, ông mơ thấy một cái kho tàng ở dưới một cái chân cầu. Ở mà nó cái nó đặc biệt là ông biết là cái nằm ở dưới chân cầu của ở thành phố Fraker. Mà cái giấc mơ nó thuyết phục ông đến nỗi mà con như ông nói là ông nhất định phải đi ông tìm. Thì vào đến thành phố, từ Ba Lan mà sang Fraker rất là xa, ông đi vào thành phố thì lần đầu tiên, đây là thành phố giàu là ông đến lần đầu tiên. Nhưng mà kỳ lạ lắm, ông có thể nhận ra ngay cái cây cầu đó trong cái giấc mơ của mình. Thì hẳn như chúng ta biết rồi, đang lay hoay dưới chân cầu đào sới gì đó, tự nhiên có cái người, có ai đó nắm nó túm cái cổ áo của mình, quay lại ra là người lính Đức. Ông túm lấy cái cổ của anh Isaac này lôi vào phòng thẩm vấn. Đồ Do Thái, tên lính Đức nó quát như vậy: chú mày làm gì lạng vạng như vậy? Thì không biết nói gì khác hơn. Thì bây giờ thì cái anh Isaac ấy mới nói thật. Anh nói sao? Tôi có một cái giấc mơ. Tôi thấy một cái kho báu chôn ở dưới chân cầu. Và rồi tôi từ Ba Lan đến đây để tìm nó. Quý vị biết là cái lính Đức làm sao? Ôi chứ ông ôm bụng, ông cười ngặt nghẽo. Ông nói này: cái tên Do Thái ngu ngốc này, chú mày có biết suýt nữa mất mạng vì cái giấc mơ ngớ ngẩn đó không? Rồi lính Đức mới nói tiếp: 2 tuần qua tao cũng có một cái giấc mơ, có một cái gã Do Thái nào đó, hình như là cái tên Isaac thì phải, có một cái kho báu chôn ngay cái bếp lò của mình. Nhưng mà chú mày có biết không, đâu có dại mà tao đi theo đuổi cái giấc mơ quỷ cái đó, hẳn như là không rồi. Thì quý vị biết sao? Anh Isaac này nghe vậy cái sao? Anh lẩn ra phòng giam. Thì anh làm gì? Phòng giam nó là gì? Anh vội lên xe, cái chuyến xe lửa đầu tiên trở về nhà mình liền. Và là quả nhiên anh biết là bây giờ phải tìm kho báu ở đâu rồi. Và dưới cái bếp đó thì quả nhiên là đào cái nền gai lên, nó thì trước một cái sự ngạc nhiên lớn lao là cả một rương tiền vàng. Cái người kể câu chuyện này, ông nói rằng cũng vậy, mình chạy đôn chạy đảo, mỗi năm mình tí cái kia tìm phước ở nơi nào đó, mà không biết hạnh phúc thật nó nằm ở chỗ quay lại cái chỗ tra xét lại chính mình. Cho nên muốn cho chúng ta là những người thuộc về vương quốc của Chúa, muốn cho chúng ta là những người thuộc về vương quốc thiên đàng, vui hưởng hạnh phúc thật bất kể mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu mới mở miệng truyền dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Cái chữ mở miệng, khi mà Kinh Thánh nói cái chữ mở miệng có nghĩa là Đức Chúa Trời phán. Và khi mà Chúa phán thì đây là điều tối quan trọng, đây là điều tôi phải chú ý, đây là điều phải nghe, và đây là điều tôi phải thực hiện. Nhưng mà tuy nhiên quý vị thấy, bây giờ mình nhìn lại cái câu Kinh Thánh đi. Sáng nay mình chỉ học một câu Kinh Thánh đó thôi, mình nhìn, nhưng mà nhìn vào cái câu Kinh Thánh này không á, nhìn vào cái lời dạy này không, có nhiều điều mà mình phải ngạc nhiên vô cùng. Trong khi thế gian cho là giàu có, là dư dật, nhà cao cửa rộng là phước, thì Chúa lại bảo gì? Phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Có một cái sự dạy dỗ rất là ngược theo cái suy nghĩ của con người. Gì nữa? Vì nước thiên đàng là của những kẻ, có nghĩa là không ai trong vương quốc Chúa mà không có lòng khó khăn. Còn nữa, bây giờ mình tự hỏi tại sao vậy? Tại sao ngay trong cái bài giảng đầu tiên và ngay trong cái câu nói đầu tiên Chúa Giêsu mở đầu là phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của kẻ ấy? Mà chúng ta biết là có 8 cái điều phước phải không? Nhưng mà tại sao cái phước này là đặt được đầu tiên, mà câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu trong các bài giảng nữa? Như vậy thì có nghĩa là cái sự lòng khó khăn ở Chúa nói ở đây là có nghĩa gì? Cái chữ khó khăn, nhiều bản kinh thánh khác thì dịch là nghèo khổ, là nghèo thiếu, là nghèo khó, nghèo khổ, nghèo, nói chung là nghèo. Nhưng mà trong trong cái bản văn Hy Lạp nó có hai chữ nghèo, một cái chữ là benes và một cái chữ là tokos, hai cái chữ đó. Cái chữ nghèo mà benes nó mô tả một cái người lao động nghèo, có ít, rất là ít của cải vật chất, nhưng mà anh ta vẫn có thể tự xoay sở được mà không phải cầu xin gì, bỏ tay ra xin, không cần phải như vậy. Nhưng mà Chúa không dùng từ này, mà Chúa dùng cái từ tokos. Gốc rễ của cái từ này nó có nghĩa là co rúm lại. Nó mô tả mà cái chữ Việt Nam mình xài cái từ chữ hay lắm, là nghèo kiết xác. Có nghĩa là sao? Nghèo đến nỗi mà không còn gì hết, chỉ có còn mỗi bộ quần áo rách mà đem cho ai cũng không thèm lấy. Nghèo đến nỗi mà gác mọi sự kiêu hãnh, gác mọi sự xấu hổ mà phải xin ăn. Mỗi ngày phải xin ăn mà không có cái sự lựa chọn nào khác. Đây là cái chữ nghèo mà Chúa nói. Đây cũng là một chữ nghèo mà Chúa dùng khi nói về cái câu chuyện của Lazarus với người giàu, phải không? Thì mỗi ngày người Lazarus làm gì? Ngồi ở cửa hả? Để xin thức ăn của người già giàu để sống còn. Đây là cái chữ nghèo mà Chúa nói trong cái câu chuyện đó. Rồi, cái chữ khó khăn rồi. Bây giờ cái chữ mình gạch dưới cái chữ lòng đi. Lòng khó khăn. Rõ ràng là Chúa Giêsu không có nói là cái sự khó khăn về vật chất. Phải không? Khi Chúa nói lòng khó khăn có nghĩa là không phải là vật chất. Bởi vì đó, cái người nghèo đó không có gần nước trời hơn là người giàu. Phải không? Người nghèo không có gần hơn nước trời hơn là người giàu. Vậy thì kẻ có lòng khó khăn là ai? Là cái người hướng về bên trong mà lo lắng cho cái linh hồn mình. Người có lòng khó khăn là người hướng về linh hồn mình, lo lắng cho linh hồn mình. Người nhận ra cái tình trạng khốn cùng, cái tình trạng khánh kiệt, cái tình trạng vô vọng, cái tình trạng bất lực của tâm linh mình. Người mà nhận ra đó, trước mặt Đức Chúa Trời, tâm linh này, linh hồn này hoàn toàn phá sản. Đây là cái chữ nghèo mà chúng tôi nói. Có nghĩa là tôi với là tư cách của tội nhân, tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời với tư cách của tội nhân thì không có việc công bình nào của tôi đủ để Đức Chúa Trời chấp nhận. Và trong khi tôi nhận ra cái tình trạng vỡ nợ tâm linh của mình, thì điều duy nhất mà tôi có thể làm là gì? Tôi làm là gì? Là như Gia Bê trong cái câu chuyện con của Sô-bôn râu thì kêu tôi làm gì? Ôi chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Tức là thôi tin cậy mình, là tìm đến sự thương xót, tìm đến ân sủng, là tin nhận Chúa. Lòng khó khăn đó, không những là quan trọng nhất mà nó còn là chìa khóa cho mọi phước. Nó là căn bản cho mọi phước, dọn đường cho mọi phước, và là đặc điểm của công dân của vương quốc thiên đàng. Là bởi vì Kinh Thánh nói sao? Vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Thưa Thánh, tôi không hiểu điều này, tôi thành thực. Có một sự thay đổi chớp nhoáng kỳ diệu trong lòng của người tin Chúa. Mình không cảm nhận điều đó. Khi tin Chúa tôi không có cảm nhận có một cái sự thay đổi gì trong tôi. Nhưng mà có một cái sự thay đổi chớp nhoáng kỳ diệu. Tôi được đem vào gia đình Đức Chúa Trời, từ nghèo thiếu mà sang đến hoàng gia. Và có một cái niềm vui thiêng liêng, hạnh phúc trọn vẹn, đời đời vĩnh cửu. Có đẹp không chứ? Bây giờ sáng nay mình yên lặng một chút mà tra xét lòng mình, để thưa với Chúa rằng mình phải cầu nguyện với Chúa đó. Chúa ơi, tâm linh của con cùng khổ. Cả đời con nói những điều mà mình không muốn nói, cả đời con làm những điều mình không muốn làm, và cả đời con nghĩ những điều mình không muốn nghĩ. Tâm linh con khánh kiệt, con vỡ nợ Chúa ơi, con phá sản, con vô vọng, xin thương xót con và cứu giúp con. Và rồi để nghe Chúa phán gì? Nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Cảm ơn Chúa. Làm sao đến chỗ của cái lòng khó khăn để được phước thật? Cái trước hết là đừng có nhìn vào người xung quanh. Để đến chỗ lòng khó khăn thì đừng nhìn vào người chung quanh. Kinh Thánh cho chúng ta cái câu chuyện phải nói là rất là hay và rất rõ ràng. Chúa Giêsu kể cho mình cái, nói cho mình câu chuyện hai người lên đền thờ. Một người là gì? Pharisee và một người thu thuế mà. Người Pharisee thì cầu nguyện sao? Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài. Ông muốn nói là gì? Chúa may mắn lắm vì có con nói như vậy là con cây Chúa đấy. Con không có như người khác, con không tham lam, con không bất nghĩa, con không gian dâm. Nhìn sang người thu thuế bên kia, con không có như ông này. Con không như người thu thuế này. Con là cái này, con thế kia, con thế nọ, con vân 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 con. Mà quý vị biết người thu thuế làm sao? Thì Thánh thì rõ ràng đấy quý vị. Người đó đứng xa xa. Có một cái thái độ của một cái người đó là khó khăn nghèo khó. Ông đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là người có tội. Tấm lòng khó khăn đó. Một người thì như là cái ly quá đầy của những cậy mình là gì? Cậy mình là công bình, cậy mình là như thế kia khi nhìn vào người khác. Còn một người thì rõ ràng là ông thu thuế này, ông giàu vật chất đó, phải không? Nhưng mà ông tự thấy mình giống như cái ly trống rỗng, nghèo khổ, thiếu thốn tâm linh và xin Chúa thương xót. Như vậy thì Chúa nói là ai trở về thì được xin công bình quý vị? Ai? Người thu thuế. Mình thích Chúa của mình thật là kỳ. Một cái câu chuyện nữa là tiên tri Amos khi mà so sánh với những quan trưởng, những thầy tế lễ miền Bắc Israel là cũng hình ảnh cái tương tự đó. Một hình ảnh là thầy tế lễ Amos, một tiên tri Amos, một hình ảnh là các quan trưởng và thầy tế lễ. Amos sống trong một cái thời đại mà Kinh Thánh mô tả này như thế này đó quý vị. Cái thời đại mà con người đạp đầu kẹo yếu thế xuống bùn đen và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ. Thời đại đó mà ai đó là những người quan trưởng đó, những người thầy tế lễ đó, đạp đầu những kẻ yếu thế xuống bùn như thế nào? Ông Amos, chúng ta biết ông xuất thân từ là người gì? Ông là người chăn chiên. Người chăn chiên là cái tầng lớp thấp nhất trong xã hội của ông Do Thái. Ông cảm biết cái địa vị kém thiếu của mình, hoàn cảnh khó khăn. Ông không muốn vào chức vụ. Nhưng mà Chúa nói sao? Ông nói là Chúa bắt ta từ sau bầy và sai ông lên trên miền Bắc để rao giảng về sự đoán phạt. Những người quyền quý học thức ở trên đó nói gì? Họ nói với ông rằng muốn làm tiên tri để kiếm bánh hả? Đi về miền Nam mà giảng. Cái hậu quả là sao quý vị biết không? Nguyên cả miền Bắc bị lưu đày, mất luôn dòng dõi. Đức Chúa Trời sử dụng những người hèn mọn, nhận biết mình trống rỗng. Còn những người mà trong Kinh Thánh nói là ta giàu có rồi, những kẻ mà trong cái hành động đó, mà trong cái nhìn đó, hễ mà lời nói buông ra đó, là tìm cách mà dìm người khác xuống đó. Hả? Nó không có phát xuất từ lòng khó khăn, nhưng mà nó phát xuất từ lòng gì quý vị? Nó kiêu ngạo. Mà quý vị biết không? Tôi phải thưa với Chúa về điều này. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ đuổi kẻ kiêu ngạo về tay không, bởi vì lòng kiêu hãnh là cái đứng đầu danh sách mà Chúa ghét nhất. Đừng nhìn vào con người, thứ nhất. Thứ hai là nhìn lên Chúa. Một mục sư ông đặt cái câu hỏi như thế này: bạn có thánh khiết như Đức Chúa Trời không? Nếu không thì thật là tệ. Bởi vì Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 16 chép rằng: hãy nên thánh vì ta là thánh. Ông lại hỏi lại: bạn có thánh khiết như Đức Chúa Trời không? Mình phải so sánh mình với Chúa Giê-xu. Bởi vì mình càng đến với lời Chúa, mình càng đến gần Chúa thì càng thấy mình xấu xa. Và khi mà nhìn lên Chúa đó, rồi mình mới kết luận rằng mình không có thánh thiện như Đức Chúa Trời. Một cái thang thánh khiết quá cao mà tự leo, không thể leo nổi. Lúc đó mình mới thấy tình trạng phá sản thuộc linh của mình. Lúc đó mình chỉ có thể co rúm lại mà cầu xin sự thương xót của Chúa. Cựu ước không có thiếu gì những cái hình ảnh của những người mà nghèo khổ tâm linh mà nhìn lên Chúa rất là nhiều. Chúng ta nói đến Môi-se, Môi-se nói sao? Ông cảm nhận một cách sâu xa là mình không xứng đáng khi Chúa kêu gọi ông vào trong cái trách nhiệm quá lớn là giải cứu dân Gia Cập, Ai Cập ra, dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Ông thấy không đủ sức. Mình nói đến Gideon mà chắc quý vị cũng đang học trường Chủ Nhật phải không? Khi Chúa sai thiên sứ đến báo với ông là ông sẽ làm những việc lớn thì Gideon nói gì? No, không thể được, vì tôi là gì? Người hèn kém nhất trong nhà và trong cả chi tộc. Rồi mình cũng nói David thì coi, David nói sao? David nói là Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì mà Chúa đem tôi đến nơi này? Ê-sai mà khi mà nhìn lên Chúa rồi ông nói sao? Xong đời tôi rồi, là vì tôi có là người có môi dơ giấy và ở giữa một cái dân tộc có môi dơ giấy. Mình nhìn lên Chúa, càng nhìn lên Chúa mình càng mới thấy mình có cái thói quen là nhìn chung quanh không à? Còn tâm đức thì sao? Phi-e-rơ chúng ta biết là con người rất là tự tin phải không? Ông là cái con người rất là nhanh nhẩu phải không? Ông là người con người mà phải nói là hung hăng theo cái mẫu mực của con người thế kỷ thứ 21 này đó. Nhưng mà rồi khi mà gặp lại Chúa Giê-xu thì ông nói gì? Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Tất cả đều có chung một cái nguyên tắc thưa quý vị. Ở trong Ê-sai đoạn 57 câu 15 có nguyên tắc này, Chúa phán này: đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vậy: ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn, đau đớn và khiêm nhường. Tạ ơn Chúa. Cho nên á, ra vào giữa hội thánh mà khiêm nhường, mà khiêm nhu, ai có nói trên mình là dạ. Chúa chúc phước. Nhìn lên Chúa rồi gì nữa? Cầu nguyện. Quý vị biết không, tôi được nghe cái chuyện chứ tôi không sống trong thời điểm đó. Bố mẹ tôi kể năm 1945 cái câu chuyện đói khủng khiếp. Đói, mẹ tôi kể là đói mà đến nỗi có những người xin ăn á, mà họ tới xin ăn á, mà họ chỉ xin một bữa cháo lỏng như là một cái bữa ăn ân huệ cuối cùng. Họ xin, họ kèm theo câu nói nè: xin cho ăn để chết. Ăn để chết á, không phải là ăn để sống nữa. Như vậy thì mình đã nghèo kiết xác rồi, đến chết đến nơi mà không hỏi làm sao? Phải hỏi chứ. Khi mình đã nhận ra cái tình trạng khốn cùng tâm linh của mình rồi, phải không? Mà trước mặt cái con đường của mình là tâm tối, thì không phải tìm một chút phước của trần gian, một cái cháo lỏng của trần gian, của phước của trần gian này, nhưng để tạm bỡ rồi chết, không có. Mình phải tìm gì? Phải tìm đến Chúa, cầu xin Chúa. Cầu xin gì? Lạy Chúa, xin thương xót lấy con vì con là kẻ có tội. Đó là cái cách mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Làm thế nào mình biết được là mình đã thực sự đến chỗ lòng khó khăn? Đây là cái chỗ mình phải kiểm tra. Làm sao mình biết được mình đến chỗ rồi? Làm sao mình biết được mình đến chỗ mình thiếu thốn, mình nghèo khổ tâm linh đây? Khi mà niềm kiêu hãnh trong tôi, khi mà sự tự cao tự đội đại trong tôi nó cất bỏ, thay vào đó là mối liên hệ sâu sắc với Chúa Giê-xu. Và khi tôi nhận ra Chúa Giê-xu là ưu tiên nhất, và ưu tiên nhất, và ưu tiên nhất cho đời sống mình. Ông mục sư John MacArthur, ông kể câu chuyện như thế này về một người có liên hệ đến cái thế giới đồng tính hơn 20 năm, mắc bệnh S và ở trong giai đoạn cuối. Người thanh niên đó tên là David. David sống trong một cái gia đình cơ đốc. Cha mẹ anh cầu nguyện cho anh suốt thời gian anh bị lạc trong cái thế giới chết chóc này. Vào bệnh viện, anh nói: tôi muốn gặp mục sư John MacArthur. Ở trong cái giai đoạn cuối đó thì anh muốn gặp mục sư. Và như vậy thì mục sư John đến gặp anh ta. Mà người thanh niên, quý vị biết anh nói gì không? Anh nói là anh sợ. Anh sợ gặp Chúa. Bởi vì anh đã sống một cái đời sống thật là khủng khiếp, xấu xa ô uế. Anh nói thế này nè: tôi không có muốn xuống địa ngục. Mà anh nói là trong nước mắt này. Quý vị biết là trong căn phòng đó, vì mà trong cái căn phòng đó thì mục sư tới, ông nhìn xung quanh, ông đoán là cũng có vài người bạn cùng thuyền, rồi cũng có vài cái người y tá cũng cùng thuyền nữa, cùng hội cùng thuyền đó. Mà khi cái lời xưng nhận của cái người thanh niên này phát ra thì những người đó lẩn nhanh ra khỏi phòng. Mà lúc đó chỉ còn hai người thôi. Cuối cùng khi mà chỉ còn hai người thì mục sư mới khẽ hỏi David, bạn có biết tin lành không? Có, tôi hiểu tin lành, chàng trai đáp. Bạn có biết là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thay cho tội nhân không? Rằng Chúa Giêsu đã thực sự đã phải chịu sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trong thân xác Ngài vì tất cả những cái thứ bẩn thỉu mà bạn vừa mới đổ ra với tôi trong suốt 20 năm mà bạn sống không? Người thanh niên khép mắt lại, nước mắt nó lăn trên má, trên khóe mắt. Vì mục sư mới nói tiếp rằng nếu ân sủng của Chúa đủ để Ngài gánh chịu tất cả những điều đó thì tôi nghĩ rằng David, bạn phải đến với Ngài trong đức tin. Chàng trai hỏi bây giờ, vậy tôi phải làm sao đây? Ông mục sư John MacArthur, ông mới đáp, ông nói này, tôi chỉ có thể nói với bạn một điều, tôi và bạn là người ăn xin, cầu xin cái sự thương xót của Chúa. Tất cả tôi chỉ có thể nói là Chúa cứu người và Ngài cứu khi họ kêu cầu Chúa. Sao? Anh có muốn làm điều đó không? Người thanh niên nắm mấy cái tay mục sư, ông nắm, ông gật đầu. Và rồi anh với ngước mắt lên trong nước mắt mà nói, lạy Chúa, xin thương xót con. Con cầu xin sự thương xót Chúa. Hãy ban cho con ân sủng của Ngài, xin tha thứ cho con. Quý vị biết không, tôi nói là cái cuộc đời của người mà phải nói, nếu quý vị đã có từng kinh nghiệm rồi đó, mà mình giúp cho cái người nào tin Chúa, lòng của mình đó, ôi trời, nó vui không? Vui quá là vui. Hồi xưa khi mà tôi tin Chúa tôi vui rồi, nhưng mà cái người mà giúp tôi cầu nguyện tin Chúa họ còn vui hơn nữa. Ô, mục sư John MacArthur với lại cái người thanh niên đó, họ cầu nguyện với nhau, rồi khi mà dừng lại cái người thanh niên mới nhìn lên đồng hồ, nhìn lên trên, thì ông mục sư John MacArthur nói, anh nhìn như vậy? Nhưng người thanh niên nó là, dạ, tôi nhìn lên đồng hồ, tôi biết giờ, tôi biết ngày mà cuộc đời của tôi trở thành chiên của Chúa, thành con cái của Ngài trong gia đình, một cuộc đời đổi mới. Quý vị nhớ cái ngày và giờ mình tin Chúa nha. Nhớ nha. Ngày đó rất là cái quan trọng đó. Nhiều khi mình thấy thường mình quên đi đó. Mình là chiên của Chúa, mình trong gia đình của Chúa. Thế nên, thì bây giờ cuộc đời mình theo Chúa rồi phải không? Thì sao? Đừng nhìn chung quanh. Mình nhìn đâu? Nhìn lên Chúa, phải không? Để thấy mình đó, cứ tiếp tục phải kêu cầu Chúa. Phải không? Tiếp tục kêu cầu Chúa, xin Chúa thương xót cho con thôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái tên Gia-bê, từ ban đầu là con của buồn bã. Thì ông cầu nguyện sao? Nói, ôi, chớ chi Chúa ban phước cho tôi. Nhìn thánh chép nữa là gì? Có hai câu thôi. Mà câu 10 chép sao? Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Ông ra khỏi sự buồn rầu, ông mở mang bờ cõi, và Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Thật là đẹp. Một câu kinh thánh chép, phân đoạn kinh thánh chỉ có hai câu trong một con người thôi mà thật đẹp. Có một sự biến chuyển khủng khiếp, có một cái sự biến chuyển tuyệt vời, có một cái sự biến chuyển từ cái nghèo khổ mà trở nên gì? Hoàng gia, con cái của hoàng gia, con cái của Đức Chúa Trời. Đây là cái điều chúng ta đang làm đó. Đây là điều chúng ta đang sống đó. Khó khăn và giàu có. Thật là đẹp. Cảm biết nghèo nàn tâm linh trong ánh sáng kinh thánh làm món quà hiếm hoi cho nhân loại. Bởi vì khi thực tâm nhận và biết cái sự khốn cùng của mình để tìm đến Chúa là cửa ngõ đi vào phước hạnh, là nơi hạnh phước thật bắt đầu, là chìa khóa cho mọi phước, là căn bản cho mọi phước, dọn đường cho mọi phước. Bởi vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bởi vì nước thiên đàng là của mỗi chúng ta, mỗi người tin nhận Chúa đang ngồi đây trước bàn ngồi Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài, những sự ban cho của Chúa vượt quá sự hiểu biết của chúng con. Chúng con tin Chúa, chúng con vẫn không có thấy thay đổi gì trong cái cảm nhận, nhưng bởi lời hứa của Chúa, và Ngài đã hứa với chúng con, và lời hứa của Chúa thì không bao giờ thay đổi cho đến đời đời. Và chúng con nắm lấy lời hứa của Chúa, chúng con ôm lấy lời hứa của Chúa, và chúng con bước về, trở về. Chúng con biết là chúng con là chiên của Chúa, là người của nước trời, là người của vương quốc của Ngài, mà chính Chúa là người chăn của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, xin cho niềm vui này đến suốt trong cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.